Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Double Dangerous Book for Boys là một cuốn sách phi hư cấu mang tính hướng dẫn, tiếp nối tinh thần của The Dangerous Book for Boys, nhưng mở rộng thêm nhiều chủ đề, thử thách, kiến thức phổ thông và hoạt động khám phá. Tác phẩm của Con Igunden cùng các con hướng tới độc giả trẻ, nhất là các cậu bé khoảng từ 8 đến 18 tuổi. Dù nội dung cũng đủ hấp dẫn với người lớn thích học lại những kỹ năng cổ điển, cuốn sách không đi theo kiểu bách khoa khô cứng mà kết hợp giữa mẹo vặt, lịch sử, trò chơi, ngôn ngữ, luật pháp, tiền cổ và những câu chuyện về thế giới xung quanh. Mục đích chính của sách là khơi dậy óc tò mò, khuyến khích tự học và gợi lại tinh thần tự lập trong thời đại mà nhiều kỹ năng truyền thống dễ bị lãng quên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một cuốn sách thực hành kết hợp kiến thức và hoạt động. Điểm nổi bật nhất của The Double Dangerous Book for Boys là cách nó biến kiến thức thành việc có thể làm ngay. Sách không chỉ kể lại thông tin, mà thường đi kèm những chủ đề có tính thực hành như viết thư cảm ơn, làm trò chơi bàn, nhận biết tiền xu cổ, hay tìm hiểu các quy tắc pháp luật cơ bản. Cấu trúc này rất quan trọng vì nó khiến người đọc không dừng ở mức hiểu thụ động, mà được mời tham gia vào quá trình học. Với độc giả nhỏ tuổi, nhất là các em không dễ kiên nhẫn với sách giáo khoa, kiểu trình bày này giúp việc học trở nên gần gũi hơn. Với phụ huynh, đây là dạng sách có thể đọc cùng con, rồi chuyển thành một hoạt động ngoài trang giấy. Chính sự pha trộn giữa đọc, quan sát, thử nghiệm và tự làm khiến cuốn sách khác với nhiều tuyển tập kiến thức thông thường. Nó dạy theo cách của một người hướng dẫn thực tế, không áp đặt nhưng đủ rõ để người đọc có thể bắt tay vào khám phá ngay. Thứ hai, khơi dậy tinh thần tò mò và tự lập của tuổi thiếu niên. Cuốn sách được xây dựng để nuôi dưỡng tinh thần tự khám phá, thay vì chỉ cung cấp dữ kiện rời rạc. Những mục như thơ ca, các câu hỏi về thế giới, những tàn tích lớn, hay những câu chuyện lịch sử đều phục vụ một mục tiêu chung là làm cho người đọc thấy thế giới rộng hơn rất nhiều so với phạm vi trường lớp. Từ đó sách khuyến khích một thái độ tự học, tự đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời. Đây là lý do tác phẩm thường được xem như một cẩm nang cho tuổi lớn lên, nơi tò mò được chuyển thành năng lực cụ thể. Tinh thần tự lập trong sách không mang nghĩa tách khỏi người lớn, mà là học cách tự tin quan sát, tự làm việc nhỏ và hiểu được những kỹ năng cơ bản của đời sống. Trong bối cảnh trẻ em ngày nay dành nhiều thời gian cho màn hình, cách tiếp cận này có giá trị riêng vì nó kéo sự chú ý trở lại với hành động, vật thật và những hiểu biết nền tảng có thể dùng lâu dài. Thứ ba, sự đa dạng chủ đề tạo nên sức hút riêng của cuốn sách. The Double Dangerous Book for Boys không bị giới hạn trong một lĩnh vực mà nhảy giữa văn học, lịch sử, luật, đồ vật, trò chơi và kỹ năng sống. Chính sự đa dạng này làm nên nhịp điệu rất đặc biệt của sách. Một trang có thể nói về một bài thơ cần nhớ, trang sau lại chuyển sang cách viết thư cảm ơn, rồi sang câu hỏi về luật hoặc cách làm một trò chơi mới. Cách tổ chức đó giúp người đọc không bị sa đà vào một kiểu nội dung duy nhất, đồng thời giữ cho trải nghiệm đọc luôn có cảm giác phát hiện. Về mặt giáo dục, việc kết hợp nhiều mảng kiến thức cũng phản ánh một thực tế quan trọng, đó là hiểu biết hữu ích thường không nằm trong một môn riêng lẻ. Một người biết chút lịch sử, chút ngôn ngữ, chút kỹ năng thủ công và chút hiểu biết xã hội sẽ có nền tảng tốt hơn để tự tin khám phá đời sống. Vì vậy, sức hấp dẫn của cuốn sách không chỉ nằm ở từng mục riêng lẻ, mà ở khả năng nối những mảnh kiến thức nhỏ thành một bức tranh rộng hơn. Thứ tư, vai trò của gia đình và việc đọc cùng nhau. Dù sách hướng tới độc giả trẻ, giá trị của nó thường mạnh hơn khi được đọc cùng cha mẹ hoặc người lớn trong gia đình. Nhiều nội dung trong sách gợi ra đối thoại, giải thích thêm hoặc cùng nhau thử làm, nên nó không chỉ là sách để đọc một mình mà còn là chất liệu để chia sẻ thời gian. Điều này đặc biệt rõ ở những chủ đề mang tính hướng dẫn như thủ công, trò chơi hay các câu hỏi về thế giới, vì người lớn có thể giúp giải thích, bổ sung kinh nghiệm hoặc kiểm tra mức độ phù hợp của nội dung. Chính khía cạnh liên thế hệ làm cho cuốn sách khác với các sách thiếu nhi chỉ nhắm vào giải trí. Nó tạo ra một không gian học chung, nơi người lớn không đứng ngoài mà trở thành người đồng hành. Về mặt văn hóa, đây cũng là cách cuốn sách gìn giữ những kỹ năng truyền thống vốn dễ mất đi nếu trẻ em chỉ tiếp xúc với nội dung số. Nhờ vậy, sách vừa có tính giáo dục, vừa có giá trị kết nối gia đình. Cuối cùng, những giới hạn cần lưu ý khi tiếp cận nội dung cho trẻ nhỏ. Dù có nhiều điểm mạnh, cuốn sách không phải lúc nào cũng phù hợp hoàn toàn với mọi độ tuổi. Một số chủ đề có thể khá dày thông tin đối với người đọc nhỏ tuổi, và có những phần đòi hỏi sự hướng dẫn của người lớn để hiểu hoặc thực hành an toàn. Chẳng hạn, các mục liên quan đến động vật, công cụ hay một vài trò chơi tự làm có thể cần cân nhắc kỹ hơn nếu trẻ còn quá nhỏ. Điều này không làm giảm giá trị của sách, nhưng cho thấy đây là tác phẩm cần được chọn lọc theo độ chín của người đọc. Mặt khác, chính việc không cố làm cho nội dung quá đơn giản lại giúp sách giữ được cá tính riêng. Nó tôn trọng trí tò mò của trẻ bằng cách cung cấp thông tin thật, không làm loãng trải nghiệm bằng cách hạ thấp yêu cầu quá mức. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở chỗ vừa hấp dẫn, vừa đủ thử thách, và khi được dùng đúng cách, nó có thể trở thành một tài liệu lâu bền, chứ không chỉ là một cuốn sách đọc một lần rồi quên. Kết luận, The Double Dangerous Book for Boys phù hợp nhất với những độc giả thích học bằng cách khám phá, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và cả người lớn muốn tìm lại những kỹ năng nền tảng thường bị bỏ qua trong đời sống hiện đại. Cuốn sách có lợi ích rõ ràng ở hai mặt. Một mặt, nó cung cấp kiến thức thực tế, từ viết thư cảm ơn đến nhận biết tiền cổ, từ trò chơi đến các câu hỏi về thế giới. Mặt khác, nó khơi dậy một cách tiếp cận tích cực với tri thức, tức là học vì tò mò, vì muốn thử làm, chứ không chỉ vì điểm số. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm này là sự kết hợp giữa tính hữu dụng, nét hoài cổ và tinh thần phiêu lưu rất rõ ràng. Nó không chỉ dạy kỹ năng mà còn gợi lại cảm giác lớn lên cùng khám phá. Nếu một gia đình muốn có một cuốn sách để đọc chung, bàn luận chung và đôi khi làm thử cùng nhau, đây là lựa chọn nổi bật. Nó là cuốn sách dành cho người muốn học lại cách quan sát thế giới bằng sự thích thú và chủ động. Nếu bạn muốn ủng hộ Con Igunden, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!